Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chia sẻ thì ngày hôm nay chúng tôi cũng có ít cái câu chuyện về Phật pháp để cùng trao đổi với tất cả quý vị ngày hôm nay. Thì trước hết xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn được an lành. A Di Đà Phật. Cái đề tài mà ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị đó là lắng nghe pháp thấy mình được an vui. Thưa tất cả quý vị, trong khoảng mấy năm lại đây, chúng ta được trở về cái mái thân thương của ngôi chùa ở đây để quý vị tu tập. Quý vị có cảm thấy mình vui không?
Vui.
Thứ nhất á, chúng ta được vui như ngày hôm nay là nhờ cái ơn rất lớn của Thượng tọa Đồng Bổn, người đã sáng lập ra cái chương trình tu học cho tất cả quý vị ở đây. Thứ nữa là chư Tôn Đức ở tại chùa cũng như tất cả cái lòng nhiệt huyết chung tay cùng với Thượng tọa chúng ta để mà mỗi người một công việc giúp đỡ cho quý vị để làm sao chúng ta có một cái ngày tu nó thật sự là có ý nghĩa. Xin thưa quý vị, Đức Phật dạy được làm thân người rất là khó. Quý vị có cảm thấy mình được làm thân người là khó không? Khó thì bây giờ chúng tôi xin hỏi tất cả trong đây quý vị đang ngồi có ai không phải là người không? Có ai không phải là người không? Có người nào không phải là người không? Giơ tay lên. Tất cả quý vị đều là người phải không? Nếu mà nói mình được làm người hết rồi thì khó ở đâu? Đức Phật dạy được làm thân người rất là khó, thì hôm nay chúng ta được làm người hết rồi, vậy khó ở đâu?
Khó ở tâm
hả? Rồi, cảm ơn. Xin thưa quý vị, khó ở đây mà Đức Phật dạy được làm thân người khó không phải khó bây giờ. Tại vì bây giờ tất cả chúng ta ai ai cũng được làm người hết rồi. Nhưng mà Đức Phật nói khó tức là khó về sau, khó về tương lai, chứ không phải khó ở hiện tại. Tại vì hiện tại từ các quý thầy cho đến tất cả hàng Phật tử, hay nói cách khác là thầy trò chúng ta đã được làm người hết rồi, cho nên không có vấn đề khó ở đây nữa, mà khó về mai sau. Nay chúng ta được làm người, nhưng mà không ai dám bảo đảm về sau chúng ta tiếp tục được làm thân người này nữa. Tại vì sao? Muốn được làm thân người, trong kinh Đức Phật dạy phải tu nhân thừa. Phải tu nhân thừa, mà trong đó nhân thừa tức là con đường để mình tiếp tục được làm người. Mà trong đó nhân thừa phải có đầy đủ năm yếu tố. Năm yếu tố, năm yếu tố thì mình mới được đầy đủ làm một con người trọn vẹn. Nếu mà mình không làm được hết năm cái yếu tố này thì mình cũng có thể được làm người, nhưng mà mình sẽ bị làm người thiếu thốn. Năm yếu tố đó là năm yếu tố nào? Xin thưa quý vị, yếu tố thứ nhất đó là phải làm được không sát sinh hại vật. Không sát sinh hại vật, điều đầu tiên là chúng ta phải giữ được cái việc làm là không sát sinh hại vật. Người nào mà giữ được cái giới không sát sinh hại vật, người đó sẽ được một cái phúc báo để chúng ta được làm người. Làm người như thế nào? À, chúng ta sẽ được làm một con người có cái tuổi thọ rất là lâu dài. Rất là lâu dài. Người ta quy định cái tuổi thọ của con người là nhân sanh bách tuế vi kỳ. Cái đời của con người cao nhất là 100 tuổi. Nhưng mà thường chúng ta thấy người mà sống được tuổi 100 nhiều hay ít? Rất ít. Cho nên hồi xưa các cụ mình nói nhân sanh thì thất thập cổ lai hy, khoảng 70 tuổi, sống được tới 70 tuổi rồi. Phải nói rằng ở cái tuổi 70 ai đó mà còn khỏe minh mẫn thì phải nói cũng là một điều hiếm lắm rồi. Thế nhưng mà chúng ta thấy những ai mà sống trên tuổi 70, 80, 90 mà còn minh mẫn thì những người này là những người đại phước báo, đại phước báo. Còn nếu mà chúng ta không giữ được cái giới sát sinh, sát sinh tức là gì? Sát ở đây tức là mình giết, mình cướp. Sinh ở đây tức là mạng sống, mạng sống. Sát sinh tức là mình giết đi, mình cướp đi cái mạng sống của một chúng sinh khác, của một người nào đó mà họ có mạng sống mà mình cướp đoạt đi cái mạng sống của họ. Tức là chúng ta không giữ được cái giới sát sinh. Mà giữ được cái giới sát sinh ở đây nó phải mang ba cái yếu tố. Thứ nhất là mình không được tự tay mình giết, không được tự tay giết. Thứ hai là mình không được xúi dục bảo ban người khác giết. Thứ ba là mình thấy ai đó giết thì mình không được vui mừng thêm, không được hùa thêm. Đó. Mà ở ngoài người ta gọi là đồng lõa, đồng phạm. Tức là mình thấy người khác mà giết người chẳng hạn, mình lại vui quá, mình lại cho rằng cái việc làm này thích thú quá, thì tuy mình không trực tiếp mình giết, không tận tay mình giết, nhưng mình vẫn có lỗi khi mình thấy cái sự việc giết người đối với mình là vui vẻ. Cho nên ai mà không giết thì chúng ta có được cái phúc báo một mạng sống của mình được lâu dài. Tại vì sống trên cuộc đời ai cũng có mạng sống, ai cũng yêu quý cái mạng sống của mình, và không ai muốn mình bị tổn thương, bị chết chậm. Thì người khác cũng thế, người khác họ cũng có mạng sống, họ cũng yêu quý thân thể của họ, họ cũng không bao giờ muốn mình bị tổn thương, bị ai giết chậm. Thế mà mình dùng sức mạnh của người mạnh để chèn ép kẻ yếu, những người thế cô sức yếu hơn mình, để mình cướp đoạt mạng sống, giết chóc mạng sống của họ. Như thế thì có khác nào mình với hàng cầm thú giống nhau ư? Cho nên chúng ta thấy ở thế giới bên ngoài, mình xem những cái phóng sự về thế giới động vật, những cái con yếu sẽ bị những cái con mạnh nó chèn ép, những con mạnh sẽ cướp đoạt mạng sống của những cái con yếu hơn mình. Cứ như thế mà nó tạo thành một cái sự mà sinh sống trong cái thế giới động vật. Mình tự cho mình là loài người, là một thứ cao cấp hơn, thế nhưng mình xỉn tí là mình đánh, xỉn tí là mình dùng vũ lực, hơi tí là mình dùng dao, dùng gậy để mình giải quyết với nhau. Như thế thì con người với thú vật khác nhau ở chỗ này? Nói ra sự độc chạm, nhưng đó là một sự thật. Xin thưa quý vị, khi mình cướp đoạt mạng sống của người khác thì trong kinh nhân quả nói rất rõ, ai cướp đoạt mạng sống của người khác thì mình có một cái tuổi thọ rất ngắn. Tại sao? Quý vị cứ nhìn ở trên cuộc đời, mình cũng là con người, và một ai đó cũng là một con người. Thế nhưng một người nào đó được sinh ra cuộc đời rất ư là dễ dàng, họ sống lên, rồi thậm chí họ sống ở cái độ tuổi rất là cao, chưa chết. Còn có những người chết từ bụng mẹ chết ra, sống được 20-30 tuổi cũng chết. Thậm chí có những người ở cái công danh sự nghiệp đang chuẩn bị lên cao, đùng một cái ngã lăn ra chết trễ, tiếc thương vô cùng. Đó. Mình cứ nghĩ đi, tại sao có người, thậm chí xin lỗi quý vị, chù ẻo cho chết cho sớm đi, nhưng mà vẫn sống nhăn nhằn. Còn tại sao những người mà mong muốn cho cuộc sống dài để mà cống hiến cho cuộc đời ấy, thế mà đùng một cái chết hết si quạch? Thì mình cứ nghĩ đi, cũng là người với nhau mà tại sao lại có sự khác biệt đến như thế? À, thì trong kinh nhân quả mới nói rằng là do cái người này giữ giới sát sinh hay không giữ giới sát sinh, đơn giản thế thôi. Cái điều thứ hai mà chúng ta muốn được làm người thì chúng ta cần phải giữ, đó là giới không trộm cắp. Trộm cắp ở đây không phải là một cái vật to tát như vàng bạc mới gọi là trộm, thậm chí mà một cái cây kim, một cái ngọn cỏ mà nó không thuộc quyền sở hữu của chúng ta, chúng ta cũng xem như đó là vật sở hữu của mình, thuộc về dạng ăn trộm. Thấy chưa? Nếu mà còn nói sâu xa hơn nữa, mình đi làm mà ăn cắp giờ đó, thay vì đúng 7 giờ làm cứ nghe nga dây thun cho nó kéo giãn ra đến 7 rưỡi mới làm, cũng thuộc về dạng trộm cắp giờ đó. Và bây giờ ví dụ xin thưa quý vị, tới cái giờ mình tu chẳng hạn, nói 7 giờ là mình phải tu, mình cứ cà kê dây nhõm, rồi trang điểm phấn son, rồi quần áo xí xọ, tới 7:30 mình mới lên là mình mất nửa tiếng mình tu. Trong khi đấy nửa tiếng mình tu, xin lỗi quý vị, các Phật tử ở đây mà hướng dẫn mình niệm Phật là tối thiểu mình cũng được khối câu niệm Phật rồi. Thế mà cứ cà kê dây nhũng kéo dây thun cho nó giãn thôi là giãn, mất nửa tiếng trời. Mà một người mất nửa tiếng, mười người thì mất bao nhiêu, rồi trăm người thì lại mất bao nhiêu nữa. Cuối cùng một ngày của mình tu, cứ bắt đầu mình kéo một tí thì giãn một tí, rồi mình kéo một tí thì giãn một tí, cuối cùng cái giờ tu của mình tưởng là được nhiều, hóa ra là nó co lại còn có một tí một tí. Đó. Như vậy thay vì cái công đức của mình nó được đầy một cái túi, nhưng mà bây giờ cái công đức của mình á, nó bị thiếu rồi, à, nó không có được đầy túi. À, cho nên mình thấy nếu mà phân tích cho nó kỹ thì nó có rất nhiều việc để nói, nhưng mà nói nôm na ở đây, ăn trộm ăn cắp là một cái tật xấu. Trong nhà của mình mà có một người mà hay có cái tính mà tò mò thấy máy thấy của ai hở hang là cũng đốt túi riêng á, quý vị có thích không? Ờ, cũng thế thôi. Mình đã không thích, không ưa cái kẻ mà thấy máy tò mò trộm cắp thì mình mà làm chuyện đó ai thích mình được, đúng không? Cho nên muốn làm một con người mà hoàn thiện để cho ai cũng mến thương thì cái điều quan trọng là phải giữ cái giới không được trộm cắp. Nó là một cái tật xấu. Mà nếu mà chúng ta giữ được cái giới không được trộm cắp thì sao? Kinh Nhân Quả Ba Đời nói rằng ai giữ được cái giới này thì người đó được giàu sang phú quý. Giữ giới này được giàu sang phú quý, tại vì mình không trộm cắp của ai cả. Mình bị mất tiền, mình bị mất bạc, mình cũng tiếc ngơ, tiếc ngẩn, vào ngẩn ra ngơ, cũng thối ruột, thối gan. Thì người khác mà khi mà họ bị mất tiền, mất bạc, gan ruột họ cũng đâu còn nguyên vẹn. Mình hiểu như thế thì mình không làm cái chuyện đó. Thì nếu mà mình không trộm cắp của người khác thì ai dám trộm cắp của mình? Cho nên mình sẽ không bị mất tiền mất bạc và trở nên giàu có. Cứ ngẫm lại trong cuộc đời mà xem, có những người giàu quá trời giàu, ăn không hết, nhưng mà có những người thì lần không ra. Có những người mình cũng lao động như người ta, nhưng mà tại sao người ta lao động, người ta làm nhẹ nhàng lắm mà sao tiền vào như nước. Còn mình cũng làm cày thế bà nội luôn. Xin lỗi quý vị chứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tiền đâu cũng không thấy. Thế thì thử hỏi, cùng là con người với nhau mà tại sao lại có người nghèo, người giàu như thế? Đó, cứ suy nghĩ mà xem. Cho nên mình muốn làm được con người mà giàu có thì mình phải không được trộm cắp. Cho nên bây giờ thử nghĩ lại cái cuộc đời mình xem, ở đây mình giàu hay mình nghèo? À, mình mà nghèo nghèo mà làm hoài chẳng thấy tiền đâu, chắc chắn là có cái tính tày mày có mó gì đấy nha. Đó. Cho nên quý vị thấy, nếu mà mình không được nghe pháp, nếu mà mình không biết tu thì xin thưa quý vị, mình nghèo vẫn hoàn nghèo. Các cụ mình nói sao? Cây khô thế nào nhỉ? Tưới nước cũng khô, tiếp nghèo mà đi, đi đến mà nơi mô cũng nghèo. Tức là chỉ cho những cái người mà không biết tu, không biết sửa, thì xin thưa quý vị, có bây giờ cho họ cả một đống tiền đó để mà ăn không, núi cũng lở. Đã không biết làm ăn, đã không biết tu tâm dưỡng tánh thì xin thưa cho tiền ăn cũng vẫn nghèo. Giống như cái kiểu mà mình đã bị đã quen như thế rồi thì mình nghèo vẫn hoàn nghèo. Còn ai đó biết rằng à bây giờ mình nghèo, phải chí thú làm ăn tu tập, nói chung là sửa đổi rất là nhiều thứ, chắc chắn người đó sẽ có cơ hội cái cuộc sống đỡ vất vả hơn rất nhiều. Đó là nghèo thân, nghèo thể, nghèo vật chất mình còn khổ như thế. Còn ai đó mà nghèo tinh thần thì xin thưa quý vị, khó lắm, khó lắm. Nghèo tinh thần là gì? Là chỉ cho mấy người keo kiết này, bủn xỉn này, trùm sò này. À, mấy cái người mà coi như là của mình thì giữ bo bo, của người thì mặc cho bò nó ăn. Đó. Mấy cái người đó là nghèo về cả, thậm chí họ giàu về vật chất đi, nhưng mà họ nghèo về tinh thần quá đỗi. Hôm nay cũng giống như mọi khi mà quý vị đi tu, quý vị thấy không? Ngoài cái công lao của thượng tọa ở đây, còn có rất nhiều quý Phật tử tháp tùng cả đoàn y bác sĩ. Mặc dù á, cái thời gian mà người ta được nghỉ ngày lễ chủ nhật, người ta ở nhà với vợ, chồng, con cái, có phải là hạnh phúc không? Suốt một tuần lễ đi làm tối tăm mặt mày, có được ngày lễ chủ nhật thì thay vì quây quần hạnh phúc và trong mái ấm gia đình, họ vẫn dành bớt chút thời gian để đến đây chia sẻ nỗi vất vả khó khăn với chúng ta. Thấy chưa? Như vậy quý vị thấy không? Cái tinh thần của họ giàu ghê gớm không? Mà những người mà có cái tinh thần giàu như thế, xin thưa quý vị, muôn đời suốt kiếp họ sống rất bình an. Tại vì cái tinh thần họ quá đỗi là giàu có. Họ có thể hy sinh được cả những cái rất là tầm thường của vật chất con người để mà cùng với chúng ta chia sẻ như thế. Chúng tôi gọi đây là những cái tấm lòng vàng. Đó là cái tinh thần, và tinh thần phải nói là giàu có bậc nhất. Đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba đó, mà muốn được làm con người hoàn thiện là mình phải giữ được cái giới nữa. Đó là cái giới. Giới gì? À, một số Phật tử đi chùa biết rồi. À, đó là cái giới mình không có được làm mất đi cái tiết hạnh khả phong của mình. À, tức là mình không được làm ô nhục chính bản thân mình và người khác. Ngoài cái vấn đề ô nhục về thân thể, ô nhục về lời nói, còn có ô nhục về cả suy nghĩ nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy không? Mình nghĩ xấu về một người nào đó thì chắc chắn sẽ nói xấu về người đó và làm những cái việc để mà hạ uy danh của người đó, thì cái điều này không tốt. Cái điều thứ tư, muốn làm được con người hoàn thiện ai cũng yêu quý thì tốt nhất phải giữ được cái giới không nói dối. Quý vị có thích ai nói dối mình không? Ừ, mình không thích một người nào đó dối trá với mình, nhưng mà mình lại đi dối trá với người khác mà mình mong muốn người khác yêu thương mình. Chuyện đó có lý không? Hoàn toàn không có lý. Cũng vậy, mình mà đã nói dối ai thì luật nhân quả mình sẽ bị người ta dối gạt lấy mình. Cứ ngẫm trong cuộc đời mà xem, tại sao có nhiều người thậm chí mà chơi thân với bạn bè, rồi trong công tác đối tác làm ăn mình cũng hết lòng hết dạ với người ta ấy, thế mà quý vị thấy không, ngay cả những người mình tin tưởng nhất họ lại làm mình thất vọng nhất. Đó, mình đâu có biết được rằng cái cuộc đời nó lắm chữ ngờ đến thế. Cho nên sống ở trong cuộc đời, ít nhất ai cũng từng một lần vấp ngã. Vấp ngã ở đây tức là chỉ cho sự khó khăn của mình, khó khăn kể cả về trong cuộc sống, khó khăn về tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta nhìn vào người khác, Đôi khi có những người rất là khỏe mạnh, mình cũng thèm muốn được một sức khỏe như người ta lắm chứ. Thế nhưng mà mình lại mang trong cơ thể mình những căn bệnh rất là đớn đau khi mỗi lần nó hành hạ. Nhưng mà bây giờ mình than thân, mình trách phận, nó thế này, nó thế nọ, nó thế kia, cái bệnh nó vẫn còn hay là nó hết? Mình than thân trách phận, rồi thậm chí mình còn cho rằng đó là cái sự bất công trong cuộc đời. Đôi khi mình ăn ở rất là lành hiền, nhưng lại phải mang những cái căn bệnh quái ác. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng nếu mà người nào đó không biết tu, mình sẽ cảm thấy rằng cái cuộc đời này nó vốn đau khổ, lại càng bị đau khổ hơn, vì mình không dám chấp nhận đau khổ của cuộc đời. Mình không dám chấp nhận đau khổ của cuộc đời. Mà nếu ai đó không dám chấp nhận đau khổ của cuộc đời, xin thưa quý vị, người đó vẫn mãi mãi sống trong vòng đau khổ. Chỉ có những ai biết chấp nhận đau khổ thì mới vươn lên khỏi khổ đau mà thôi. Cũng giống như mình bị té ngã, nếu mình bị té ngã xuống đất mà cứ nằm đó để mà chờ một ai đó nâng đỡ để kéo mình lên, hay mình chờ một cái phép màu nào đó để tự mình vươn lên được, thì xin thưa quý vị, có thể mình sẽ nằm mãi không bao giờ đứng lên được. Nhưng mà ai đó khi bị té ngã, bị vấp ngã bằng chính đôi tay và đôi chân của mình, phải gương lên để mà mình nâng cái cơ thể mình lên, để mình vươn lên tất cả những khó khăn mà mình đang mắc phải. Thì lúc ấy những người đó mới là những người hạnh phúc nhất cuộc đời. Cho nên người ta nói có những cái người, xin thưa quý vị, khi mình gặp một cái chuyện khó khăn vất vả nào đó, họ bị một cú sốc, và chính cái cú sốc đó đã đè họ xuống cái vũng lầy của khổ đau. Họ không bao giờ ngóc đầu lên nổi để mà nhìn thấy ánh sáng của hạnh phúc. Nhưng mà cũng bao nhiêu người ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc ở phía trước, thế mà họ vẫn sống, vẫn vươn lên, và ánh sáng hạnh phúc của họ tràn ngập quanh họ. Cho nên Phật pháp là gì? Phật pháp là một cái phương pháp để mà đánh thức cái lòng tự chủ của mỗi con người chúng ta. Ai đó biết đến Phật pháp rồi, người đó sẽ có cái lòng tự chủ rất là mãnh liệt. Dù mình gặp muôn ngàn khó khăn trong cuộc đời, mình vẫn cố gắng, mình vươn lên, gọi là vươn lên chính mình. Người nào mà vươn lên được chính mình thì chúng ta thấy người đó sẽ gặt hái được rất nhiều những hoa thơm, trái ngọt trong cái cuộc sống của chúng ta. Còn ngược lại thì thậm chí mà chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy hoa thơm, những trái ngọt để cho chúng ta hưởng thụ, mà toàn là những thứ đắng cay khổ sở. Cái thứ năm nữa là muốn được làm một con người trọn vẹn thì trong nhà Phật dạy là chúng ta phải làm cho cái trí tuệ mình nó trở nên minh mẫn, trí tuệ minh mẫn. Mà muốn được trí tuệ minh mẫn thì phải không được mê say, mà không bị mê say thì tức là mình không sử dụng những cái thứ nào đó làm cho chúng ta say, làm cho chúng ta mê. Đó. Thì người đó mới có thể làm được một con người toàn diện cả về thân thể và vật chất. Và khi chúng ta đã thấy hiện nay bây giờ quý vị đang được làm người là một cái hạnh phúc rất lớn. Có nhiều người họ cũng là con người như quý vị, nhưng mà nhiều lúc họ không được như quý vị đâu. Vì quý vị không những quý vị được làm một con người, mà quý vị lại sớm gặp được Phật Pháp. Có những người nói rằng 80 tuổi, 90 tuổi mới biết đến Phật Pháp. Xin thưa quý vị, gặp được Phật Pháp không luận là già hay là trẻ, không luận là sớm hay là muộn. Có khối người gặp được Phật Pháp nhưng mà không nghe Phật Pháp, không hiểu Phật Pháp, không thực hành Phật Pháp thì cũng xem như chưa gặp được Phật Pháp. Còn chúng ta chỉ mới gặp được Phật Pháp nhưng mà đã chí thú với vấn đề lắng nghe Phật Pháp để mình áp dụng Phật Pháp vào trong cuộc đời, thì cái người này cũng hạnh phúc gấp trăm ngàn lần. Cho nên đối với Phật Pháp không có chuyện là quá trễ, không bao giờ có chuyện quá muộn. Có hay không là từ bản thân của mỗi con người chúng ta. Khi mình được tiếp cận với cái nguồn giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật ra đời cũng vì một cái nguyên nhân tối thượng ở trên cái thế gian này, đó là vì thế gian tràn ngập nỗi khổ và niềm đau. Nếu mà thế gian này không có khổ đau, xin thưa quý vị, Đức Phật cũng không bao giờ xuất hiện. Trên thế gian này mà không có đau khổ thì Đức Như Lai xuất hiện để làm gì? Tại vì ai cũng vui vẻ, ai cũng hạnh phúc, mình ra đời dư thừa. Nhưng mà vì chúng sanh quá nhiều đau khổ, người thì khổ về việc này, người khổ về việc kia, nam thì khổ nam, nữ có khổ của nữ, già có khổ già, trẻ cũng có khổ của trẻ, mà ai cũng mong muốn mình thoát đi những cái nỗi khổ đó. Cho nên Đức Phật ra đời để hướng đến một cái việc làm rất là cao quý, chỉ bày nỗi khổ cho tất cả chúng sanh nhận thấy được rằng mình đang bị khổ, để người đó tìm ra con đường diệt thoát hết tất cả những nỗi khổ đau. Mà khi mà diệt thoát được hết tất cả những nỗi khổ đau thì đó chính là niềm hạnh phúc tối thượng nhất mà mỗi con người chúng ta đang muốn có. Cho nên quý vị thấy không, quý vị mỗi một tháng chúng ta chỉ được trở về đây có một ngày duy nhất, nhưng một ngày đó với quý vị là một ngày rất có ý nghĩa. Có thể quý vị bị đớn đau bởi thể xác, những lúc mình ở nhà mình kêu mình than, nhưng mà đôi khi xin thưa quý vị, lúc đó mình chỉ mải mê với những cái cơn đau nó hành hạ, mình không nhớ tới Phật đâu. Ít khi mình nhớ tới Phật lắm. Nhưng mà mỗi lần mình được trở về đây là một cái cơ hội để cho chúng ta nhớ thêm về Đức Phật, nhớ thêm về Đức Phật. Dù chỉ một lần mình nhớ tới Đức Phật thì muôn lần vạn kiếp trở về sau chúng ta vẫn có nhân duyên đối với Phật Pháp. Cho nên có thể vì một nhân duyên quá khứ nào đó mà chúng ta có một cái nghiệp, một cái duyên nào đó chúng ta chưa gặp được Phật Pháp. Nhưng mà nay mình có được cơ hội để mình gặp được Phật Pháp, điều này là đáng quý biết bao nhiêu. Có rất nhiều người như quý vị, họ chỉ cần được trở về chùa một lần duy nhất trong cuộc đời, ấy thế mà nó vẫn xa xăm diệu vời. Như ở bên ngoài có cái câu quý vị thấy không, có duyên thì ngàn dặm còn gặp mặt, không duyên trước mặt cũng như không. Nếu mà mình đã có duyên với Phật Pháp rồi thì nơi nào mình có Phật Pháp, nơi đó mình sẽ có gì để trở về. Thì quý vị đã có duyên với Phật Pháp ở xá lợi thất này thì hôm nay chúng ta mới có cơ hội để chúng ta ngồi lại bên nhau tu tập trong một ngày rất là ý nghĩa. Một ngày không là bao nhiêu so với cả một tháng, so với cả một năm, so với cả cái cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà mỗi tháng cứ một lần, mỗi tháng một lần mà nó đều đặn như thế này thì chúng ta sẽ nhớ Phật không bao giờ quên. Mà đã nếu mà nhớ Phật không bao giờ quên thì quý vị thấy ở đây nói này, nếu mà chúng ta nghe Pháp mà không quên, rồi thấy kinh vui mừng, thì người đó là bạn lành của ta. Đức Phật nói một câu rất là hay, treo ở trên tường, quý vị thấy không? Nghe Pháp mà không quên, thấy kinh vui mừng là bạn thân của ta vậy. Mà trải qua mấy năm quý vị cứ liên tục đi đến đây, xin thưa quý vị, nếu mà trở về xá lợi thất mà chán, mà không vui, chúng tôi dám bảo đảm lần sau quý vị không tới nữa. Có năn nỉ, có kéo quý vị cũng không thèm tới nữa. Thế mà cứ tới tháng là từ quý vị giơ tay xin đăng ký đi. Như vậy chứng tỏ rằng mình nghe Pháp mà không quên, mình thấy kinh mà vui mừng. Như vậy quý vị đang là bạn thân của Đức Phật rồi. Thấy chưa? Đức Phật dạy rất rõ, mình là Phật tử, đáng lý ra mình là con của Đức Phật, nhưng mà Ngài dám nói rằng mình đang là bạn lành của Ngài. Có ai mà dám đưa quý vị lên làm ngang hàng với bạn của một đấng giáo chủ hay không? Chỉ có đạo Phật, không có đạo thứ hai. Thấy chưa? Cho nên quý vị được tu tập ở đây là một phúc báo, một phúc báo rất lớn. Mà quý vị đang là bạn của Phật, đang là bạn của Phật thì mình phải làm như thế nào để mình xứng đáng là bạn của Đức Phật? Đức Phật đã thành Phật thì chúng ta cũng phải cố gắng chúng ta tu tập, làm sao cho cuộc sống của mình vơi đi những cái đớn đau, vơi đi những nỗi khổ. Thì làm được như thế chúng ta mới xứng đáng là bạn lành của Đức Như Lai. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nêu rằng ai ở cõi ta bà, người đó mà biết tu tập, biết làm lành bỏ ác, một ngày thôi thì sẽ bằng trăm năm ở trên cái cõi của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Ghê chưa? Ở cái cõi nhân gian này mà ai biết tu tập một ngày thôi là cái phước báu của chúng ta bằng 100 năm ở trên cõi Phật đó. Mà cái cõi Phật là cái cõi của Phật Vô Lượng Thọ. Mà Phật Vô Lượng Thọ là ai? Phật Vô Lượng Thọ chính là Phật A Di Đà. Mà Phật A Di Đà là ai? Là vị giáo chủ của cõi Tịnh Độ Tây Phương mà chúng ta thường niệm danh hiệu của Ngài, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài còn có tên gọi nữa là Vô Lượng Thọ đó, quý vị thấy không? Mà chúng ta ở cái cõi nhân gian, cái cõi trần, cái cõi mà người mà mắt thịt phàm phu tục tử này, mà chúng ta biết tu tập chỉ một ngày thôi mà chúng ta bằng tới 100 năm ở trên cõi Tịnh Độ. Ghê đúng không? Tại sao? Tại vì trên cõi Tịnh Độ là tất cả những người sinh lên cái cõi đó là họ đều gần với Phật. Họ gần với Phật cho nên họ không có duyên để mà làm ác, không có cái duyên để mà cái việc ác xấu đến với họ. Cho nên nơi đó họ thuần là lành. Còn chúng ta ở đây là cái cõi ta bà. Cái cõi ta bà được gọi là cái cõi tham nhẫn, là cái cõi mà khổ đau, là cái cõi mà phải chịu biết bao sự bức rất khó chịu. Nhưng mà chúng ta vẫn biết vươn lên để mà tu tập. Người biết vươn lên tu tập, người đó mới là người có sức mạnh. Cho nên mới nói rằng trên thế gian này có hai người mà đáng quý nhất, đó là người mà làm được những cái việc lành rất lớn, tu tập trở thành những bậc thánh nhân. Thứ hai là những người phàm mắt thịt nhưng mà biết hướng đến cái con đường thánh thiện tu tập. Người này cũng là người đáng trân trọng biết bao nhiêu. Cho nên rất vui mừng khi mà mỗi lần quý vị trở về đây, quý vị được thấm nhuần Phật Pháp một lần, nó sẽ làm cái chủng tử nhân duyên thù thắng kết tinh ở quý vị sẽ không bao giờ dứt mất. Dù đời này, đời sau và đời sau nhiều nữa, chúng ta vẫn có cơ hội để được gặp Phật Pháp. Cho nên quý vị không, thậm chí có những người bây giờ mình muốn mình được trẻ lại như thời xưa, để mình có một cái nhân duyên, mình đi chùa nhiều hơn, mình được nghe Phật Pháp nhiều hơn. Nhưng mà xin thưa quý vị, ở thời điểm bây giờ mình biết được Phật Pháp và mình cố gắng mình tu tập thì chuyện đó cũng chưa phải là quá muộn đâu mà lo. Cứ nỗ lực tu tập, dù gặp những khó khăn, cứ nỗ lực mình hướng thiện, dù gặp những vất vả. Trong tất cả những việc làm thiện, tu tập là việc lành tối thượng nhất. Chỉ cần mình biết tu tập thì đó chính là cái con đường đưa chúng ta đến cõi lành. Cho nên mới nói làm người là một việc khó, nhưng mà mình tu tập được nhân thừa của Phật giáo, tức là con đường đưa chúng ta đến cõi lành, đó chính là cái sự tu tập. Cho nên nghe Pháp mà được an ổn, nghe Pháp mà cảm thấy thích thú, nghe Pháp mà cảm thấy tâm hồn mình được chút bỏ những phiền muộn, được chút bỏ bao nhiêu gánh nặng, thì những người này là những người có duyên với Phật Pháp rất nhiều. Thì quý vị cứ nghĩ mà xem, mỗi lần mình niệm một câu Phật, mỗi lần mình được nghe một lời chỉ dạy về Phật Pháp mà thấy tâm hồn thư thái, mình thấy nhẹ nhàng thân tâm, thì chứng tỏ là người này đang có cái quá trình tu rất tốt. Mặc dù trong cuộc sống mình có thể bất hạnh hơn khối người, nhưng chưa chắc những người có được cuộc sống tốt mà họ lại biết tu. Còn mình gặp rất nhiều những khó khăn thử thách ở cuộc đời mà mình vẫn cố gắng để mình tiến tu được, thì xin thưa quý vị, chắc chắn quý vị hơn họ rất nhiều. Cho nên cứ yên tâm, đừng bao giờ mình tự ti với cuộc đời, đừng bao giờ mình thối lui cái tâm trí của chúng ta. Cho nên mới nói rằng khi mà chúng ta đi tu là tu gì? Là tu tâm. Khi chúng ta đi tu tức là mình phải tu tâm. Ngoài tu những cái hình tướng thì mình phải tu tâm. Tâm mình có Phật, tức Phật đang ở trong lòng. Mà Phật ở trong lòng thì dù gặp bao nhiêu vất vả, dù gặp bấy nhiêu khó khăn, thì chúng ta cũng đều tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ. Còn nếu mà Phật không có trong lòng thì làm sao những thứ oan kiên đó dứt sạch được? Tại vì không có Phật gia hộ, không có Phật bảo ban, không có Phật che chở thì nỗi khổ niềm đau của chúng ta không thể nào vơi bớt được. Vì Phật là gì? Vì Phật là đại trí, là đại giác, là giác ngộ. Mà khi mà đã giác ngộ như thế, đã sáng suốt như thế thì chúng ta không còn bị mê mờ. Và mê mờ là gì? Mê mờ tức là tối tăm, mà tối tăm tức là vô minh. Mà Phật là sáng suốt, đã có Phật trong lòng thì mình không còn bị tối tăm, tức mình không còn bị vô minh nữa. Mà nếu mình đã không bị vô minh thì làm gì có khổ đau chứ? Đó, cho nên quý vị cứ miệt trong cuộc đời. Tại sao có những người mà khi họ bị ốm đau bệnh tật, họ kêu trời, họ than đất, mà cuối cùng bệnh tật cũng có khỏi được đâu? Nhưng mà người nào biết đến Phật Pháp, mình bị bệnh tật, mình biết rằng đã có thân thể là phải có bệnh tật. Dù bệnh ít hay bệnh nhiều, mình có thể bất hạnh hơn, mình mang những cái căn bệnh nặng hơn người khác, nhưng đã mang thân thể này thì nó không bao giờ tồn tại được lâu cả, thì chắc chắn nó cũng phải bị bệnh mà thôi. Giống như các trái cây, có những cái trái cây ngon, nhưng mà cũng có những cái trái cây nó bị hư, bị thối do con này ăn, hay là do bệnh sâu bệnh dày thì nó trở nên thối hư. Con người cũng thế, con người chúng ta bị những cái căn bệnh này, nhưng mà tâm chúng ta biết đến Phật Pháp thì dù nó có đớn đau thân thể, mình vẫn niệm Phật để mà quên đi cơn đau. Người nào làm được như vậy thì dù thân thể bệnh tật nhưng mà tâm hồn thì rất mạnh mẽ, tâm hồn rất là sáng suốt, rất là bình tĩnh, và cảm tưởng rằng người đó chưa hề bị đớn đau. Đó, cho nên quý vị thấy, đã có bao giờ có những lúc chúng ta bị ốm đau bệnh tật, quý vị cứ cố gắng mình chịu đựng để mình niệm Phật, đôi lúc nó sẽ quên đi tất cả những cái sự đớn đau trên thân thể của chúng ta. Bởi vậy mới nói rằng khi mình đã biết đến Phật Pháp thì nó khác nhiều thứ lắm, nó khác rất là nhiều. Càng biết đến Phật Pháp bao nhiêu thì mình càng có hạnh phúc bấy nhiêu. Mà mình càng có hạnh phúc bao nhiêu thì cái cuộc sống của mình nó càng an vui và nhẹ nhõm. Còn không biết đến Phật Pháp thì xin thưa quý vị, mình đã gặp khổ rồi, mình lại còn gặp khó khăn rất là nhiều thứ. Cho nên chúng tôi cũng cảm thấy mình rất là phấn khởi khi mà mỗi dịp chúng tôi có cái dịp cơ duyên được trở về đây, mặc dù để chia sẻ với tất cả quý vị thời gian không được nhiều, nhưng những cái gì mà chúng tôi chia sẻ với quý vị đều là những cái cảm xúc chân thật nhất mà chúng tôi muốn nói để cho quý vị lắng nghe. Vì quý vị hạnh phúc lắm, rất là hạnh phúc. Thế thì khi quý vị được hạnh phúc như thế thì quý vị phải biết trân trọng những cái hạnh phúc mình đang có. Mỗi một dịp được trở về Xá Lợi Thất, hãy nhiệt tình để mà tham gia. Vì đây là cơ hội rất nhiều, đây là cơ hội rất lớn, mình có thể tham gia được đông hơn, được nhiều hơn, để mình giúp cho cuộc sống của mình, được giúp cho bản thân của mình có được cơ hội để mình tiếp xúc với Phật Pháp nhiều hơn. có thể sẽ có rất nhiều bạn bè của chúng ta, rất nhiều những Phật tử của chúng ta, nhân cái dịp của quý vị sẽ cùng đến đây để mà cùng chung tay góp sức tu tập làm những việc phước lành trong một ngày. Thì phải nói rằng tất cả những điều đó nó tự chung lại thành một cái ngày mà ý nghĩa lắm. Cho nên quý vị thấy không, mình đến đây tu rồi mình còn được đi làm lễ phóng sanh, rồi mình sẽ được các bác sĩ khám bệnh phát thuốc cho mình, mình được tu tập, thứ nhất là vừa cả về thân thể vừa cả về tinh thần, mình đều được làm hết trong một ngày này. Mặc dù một ngày rất là ngắn ngủi nhưng mà làm được biết bao nhiêu là việc rất là ý nghĩa. Theo chúng tôi thấy đây là một việc làm rất là ý nghĩa. Thì tất cả những sự ý nghĩa đó, chúng tôi mong muốn rằng khi mà quý vị trở về đây được tu tập, thì với lòng thành mình sẵn có như thế này, mình phải phát huy lên, phát huy cho thật nhiều. Ai mà phát huy được những điều đó là những người đáng được khen ngợi. Quý vị có đồng ý không? Thì ngày hôm nay quý vị trở về đây tu như thế, chúng tôi rất là vui. Thì chúng tôi cũng có vài lời để mà chia sẻ với tất cả chúng ta như thế thôi. Vì dù sao ở đạo tràng này rất là đặc biệt, có ngoài các quý vị Phật tử khỏe mạnh, cũng có những cái quý vị Phật tử cũng chưa được khỏe mạnh. Và chính vì thế chúng ta vừa đã tụng kinh niệm Phật một thời gian dài rồi, nếu bây giờ mà chúng ta ngồi mà lâu nữa thì chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy thân thể nó khó chịu. Và để dành cho quý vị có được những cái khoảng thời gian tính tu trong một ngày để nó có ý nghĩa nhiều hơn, vì vấn đề chúng tôi nói đây chỉ là lý thuyết, nhưng mà khi có cái lý thuyết này, đến lúc quý vị được các quý vị Phật tử mà hướng dẫn chúng ta niệm Phật, thì đó chính là cái vấn đề thực hành cái lý thuyết. Khi mình nghe tu tập là vấn đề tốt, niệm Phật là một vấn đề tốt, thì mình sẽ cố gắng trong lúc niệm Phật niệm hết sức mình bằng một cái tâm thành chí kính thật nhiều. Thì chúng tôi thấy rằng chỉ cần mình niệm được một câu Phật thì phước tăng vô lượng, mình niệm được một câu Phật thì diệt tội hà sa. Huống chi quý vị niệm biết bao nhiêu câu Phật thì chắc chắn phước báo sẽ tăng lên biết bao nhiêu, tội chướng sẽ giảm đi biết bao nhiêu. Chỉ như thế thôi là quý vị đã cảm thấy việc mình được lắng nghe Pháp, việc mình được tu tập chánh Pháp thật là an lành và hạnh phúc. Chúc tất cả quý vị luôn được như thế. Rồi bây giờ tất cả chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.
Hôm nay ngày Phật đản sinh, trần gian mừng đấng cha lành, người từ cung trời đầu xuân xuống trần cứu độ chúng sinh. ngày xưa hoàng hậu Ma Sa nằm mơ voi trắng bay nhà, sinh ra người đi bảy bước, chân người sen trắng nở hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, thế giới ta bà thiên thượng thiên hạ, độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người tên Thái Tử Đạt Đa sống trên nhung gấm lụa là, sánh vai cùng nàng công chúa, ngai vàng kế vị vua cha. Một hôm Thái Tử đi xa dạo chơi trong cõi Ta Bà, thấy người sinh lão bệnh tử, khi về lòng những xót xa. Bao đêm người ngồi suy tư, vào xa tâm trí thân thờ, phải tìm con đường giải thoát, đường ấy chính là đi tu. Một đêm người bỏ ra đi, một thân người chẳng mang gì, âm thầm trên lưng ngựa trắng, xa nhận người báo đi về. Bao năm tu trong rừng sâu, mà vương quỳ giữ đôi đầu, tâm người kim cương bất hoại, tìm ra pháp đạo nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi Ta Bà, vinh danh chí tôn cao cả, từng bừng mơ hội liên hoa.
Chí tôn cao cả, từng bờ.